Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ngày 30 tháng 10 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch 167 triển khai thí điểm thực hiện sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNEID. Phản ánh ý kiến của người lao động xoay quanh những thuận lợi khó khăn khi thực hiện sổ sức khỏe điện tử là nội dung sẽ có trong mục Nhịp sống hôm nay. Mục Câu chuyện chính sách, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc phối hợp hỗ trợ cán bộ nhân dân trong triển khai kế hoạch này. Phần cuối chương trình, mục quà tặng giờ thứ 9 là trích đoạn chèo Vợ chồng ông trài. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng đón nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Đi khám sức khỏe không cần mang theo thẻ bảo hiểm y tế đã và đang hình thành trong nhận thức của người dân. Khi ứng dụng phần mềm VSSID và VNEID điện tử, mọi công dân khi đến các cơ sở y tế chỉ cần mang theo căn cước công dân là có thể đăng ký khám sức khỏe. Đặc biệt khi căn cước được tích hợp trên phần mềm thì người đi khám chỉ cần mang theo điện thoại thông minh là có đủ thông tin giấy tờ cần thiết. Đó là những ưu điểm nổi bật của phần mềm điện tử đã và đang triển khai hiệu quả tại tỉnh Bắc Giang trong hơn một năm qua. Dựa trên nền tảng số, thực hiện thí điểm sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNEID là thêm một bước thu gọn tích hợp dữ liệu dân cư giúp người dân giảm bớt thời gian khi sử dụng các dịch vụ công thuộc quản lý của cơ quan nhà nước. Người dân sẽ thay thế sổ khám bệnh giấy và sổ tiêm chủng giấy bằng sổ sức khỏe điện tử. Mỗi người dân sẽ có một sổ sức khỏe điện tử trọn đời, từ đó đi khám chữa bệnh, tiêm chủng tại bất kỳ đâu cũng không phải mang theo giấy tờ thông tin khám, điều trị, tiêm chủng trước đó. Người dân chủ động tự đánh giá yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe cá nhân và cập nhật dữ liệu y tế cơ bản của bản thân, người thân để chủ động trong việc phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe. Các bác sĩ được cung cấp đầy đủ các thông tin về bệnh tật, tiền sử bệnh tật, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe khi người bệnh đến khám. Anh Nguyễn Quang Dũng, chủ nhiệm hợp tác xã vận tải trên địa bàn thành phố Bắc Giang, khá hào hứng khi được tuyên truyền về việc tích hợp sổ sức khỏe điện tử ứng dụng VNEID. Theo anh, khi tích hợp được sổ sức khỏe điện tử, anh thích nhất là tiết kiệm thời gian, giúp người lao động bớt ngại đến các cơ sở y tế công lập, anh nói.
Cái thuận là mình có thể chủ động trong khi mình đi đến các cơ sở y tế. Vâng. Và nó có một cái thuận nữa là giúp cho mình giải quyết nhanh các thủ tục, nhanh gọn và không bị lâu khi mình dùng sổ sức khỏe điện tử. Và những cái mặt không thuận là những cái người mà không am hiểu, người già và chưa dành về công nghệ điện thoại thì họ sẽ bất lợi trong cái vấn đề đó.
Đồng thuận với quan điểm của anh Dũng, anh Ngô Văn Thanh ở phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang cũng thấy rằng cái thuận lợi nhất của việc ứng dụng phần mềm sổ sức khỏe điện tử là người dân chủ động ở bất cứ nơi đâu cũng có thể sử dụng dịch vụ y tế nhằm chăm sóc sức khỏe cho mình. Anh Thanh bày tỏ.
Tôi cũng được tích hợp cái sổ điện tử và cái phần mềm VSID thì tôi thấy nó có rất là nhiều thuận lợi. Thuận lợi thứ nhất là mình tích hợp trên cái phần mềm VSID đấy. Thứ nhất là khi mà mình đi đâu ấy thì mình mở cái phần mềm đấy ra này, có hết cái căn cước công dân, địa chỉ của mình, kèm theo là các cái sổ khám bệnh các thứ từ lúc đầu mình khám. Sau đó nó theo mình suốt quá trình đi khám, ví dụ như khám lần đầu có vấn đề gì không, khám lần hai như nào, nó tích hợp hết trong cái phần mềm sổ điện tử đấy rồi. Nó loát ra một loạt để cho bác sĩ hoặc là để mình nắm được các cái bệnh tình của mình. Là đi đâu thì mình chỉ cần mở ra cái là mình đã có một loạt cái danh sách, một loạt cái hệ thống của mình từ trước đến bây giờ. Cái đấy là tôi thấy là rất là tiện lợi và rất là tốt cho người dân.
Nhận thức rõ những thuận lợi cho chính mình khi thực hiện sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID, anh Thanh đã chủ động cài đặt khi cơ quan có công văn triển khai vận động. Đồng thời, anh còn phổ biến tuyên truyền đến người thân chủ động cài đặt phần mềm này. Tuy nhiên, vẫn có những người gặp khó khăn khi cài đặt phần mềm. Đó là những người ít sử dụng những ứng dụng trên điện thoại thông minh hoặc là đối tượng người cao tuổi. Họ rất ngại thay đổi. Anh Thành cho biết.
Bên cạnh đó là cũng có một số cái khía cạnh là nó sẽ gây phức tạp cho người dân. Ví dụ như chúng tôi, mà cái phần mềm chúng tôi hiểu biết kém, thì có thể nhận thức chúng tôi kém, nên khi những cái lúc mà làm những cái trên phần mềm đấy thì chúng tôi cũng còn rất là bỡ ngỡ và rất là khó khăn trong cái vấn đề mà phần mềm bây giờ hiện đại chúng tôi, người dân chúng tôi cũng không nắm được và không bắt kịp được, cho nên là nhiều khi cũng khó cho những người dân, ví dụ như chúng tôi đây, hoặc là những cái người có tuổi, người già có tuổi, hoặc là những cái trẻ em mà nhỏ người chưa biết, thì cái đấy là cũng thấy gây khó khăn. Và hai là khi chúng tôi mà đến các cái cơ sở khám chữa bệnh nó phần mềm thì chúng tôi khó khăn, làm rất là khó, nên là mãi mới được cái đấy, đây là cái yếu tố khó khăn của chúng tôi thế.
Còn một điều mà người lao động còn băn khoăn thắc mắc là khi chính quyền triển khai cài đặt sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID thì việc cài đặt là không khó, nhưng việc ứng dụng nội dung đã cài đặt vào thực tiễn liệu có trở ngại gì không? Nhất là khả năng truy cập đồng thời, khả năng giải quyết nhanh những yêu cầu truy cập trên điện thoại thông minh. Và đây cũng là vấn đề được các cấp ngành liên quan đã và đang phải tính toán và có phương án trước. Trao đổi với ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, đơn vị tham mưu triển khai thí điểm nội dung sổ sức khỏe điện tử. Ông Bình cho biết, ngoài việc ban hành các văn bản hướng dẫn, thì ngành y tế cũng chỉ đạo các cơ sở y tế các tuyến chủ động hệ thống đường truyền để việc truy cập ứng dụng của người dân được thông suốt. Ông Bình cho biết.
Tức là Sở Y tế ban hành kế hoạch số 138 ngày 4 tháng 11 năm 2024 của Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh thì chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, về nâng cấp phần mềm để làm sao khi người dân có sổ sức khỏe điện tử thì có thể triển khai tiến hành khám chữa bệnh trên cái ứng dụng VNEID và phấn đấu đạt 80% theo đúng lộ trình của Ủy ban dân tỉnh đề ra.
Yêu cầu đặt ra trong kế hoạch 167 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang là lãnh đạo các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ như Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các địa phương cần quyết liệt sâu sát trong công tác chỉ đạo điều hành, phối hợp với các cấp ngành trên địa bàn hoạt động để triển khai kế hoạch đảm bảo đúng nội dung, tiến độ và hiệu quả. Đồng thời đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan đơn vị, đúng quy định của pháp luật. Mục tiêu đặt ra từ nay đến ngày 1 tháng 1 năm 2025, việc ứng dụng sổ sức khỏe điện tử sẽ đi vào cuộc sống.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, để góp sức thực hiện thành công kế hoạch 167 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thí điểm sổ sức khỏe điện tử, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang được giao nhiệm vụ phối hợp với Sở Y tế triển khai giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin mạng đối với các cơ sở khám bệnh chữa bệnh có kết nối, khai thác thông tin trên cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế theo quy định. Cùng đó là đăng ký tài khoản người sử dụng, truy cập cổng tiếp nhận dữ liệu, triển khai tra cứu giá trị thẻ bảo hiểm y tế, lịch sử khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để phục vụ tra cứu thông tin, phục vụ công tác quản lý theo hệ thống. Vậy Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã và đang triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình ra sao? Mục câu chuyện chính sách kỳ này, phóng viên Hồng Nhung đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Công Phương, trưởng phòng truyền thông của Bảo hiểm xã hội tỉnh về nội dung này. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ vâng ạ, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Công Phương, trưởng phòng truyền thông của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào Hồng Nhung và quý thính giả bạn nghe Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang.
Thưa ông, trước khi mà kế hoạch 167 của Ủy ban dân tỉnh về thực hiện thí điểm sổ sức khỏe điện tử được ban hành thì Bảo hiểm xã hội đã triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số với những cái nội dung cụ thể gì để mà hỗ trợ người lao động tiếp cận các dịch vụ của Bảo hiểm xã hội?
Thực hiện cái nghị quyết số 362 năm 2023 của Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tăng cường thực hiện cái đề án 06 và cái quyết định số 147 kế hoạch triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024 ấy. Và cái kế hoạch số 167 ngày 30 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban tỉnh Bắc Giang về thí điểm thực hiện sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNID. Thì ngành bảo hiểm xã hội thì đã nỗ lực chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực, thì trong đó cũng mang lại nhiều những cái lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng được tốt hơn. Cụ thể thì ngành bảo hiểm xã hội cũng đã vận hành cái hệ thống công nghệ thông tin tập trung tại cái trung tâm công nghệ thông tin của Bảo hiểm Việt Nam, đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng. Và hệ thống thông tin của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam ấy, theo thông tin thì cũng đã kết nối với 13.000 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc để nhận cơ sở dữ liệu. Và cũng có hơn 621.000 doanh nghiệp giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội. Đồng thời, ngành đã triển khai cái ứng dụng định danh điện tử quốc gia qua cái ứng dụng VNID trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thì đến nay 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã triển khai ứng dụng với cái số lượng người cũng trên 120 triệu lượt. Thế và cái ứng dụng VNID bảo hiểm xã hội số thì cũng có gần 36 triệu tài khoản tích hợp cái ứng dụng này để khám chữa bệnh và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Riêng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ấy, đối với bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang cũng đã thường xuyên phối hợp với công an tỉnh, các cái đơn vị liên quan để bổ sung thông tin định danh cá nhân và căn cước công dân của người tham gia. Đồng thời cũng chỉ đạo các cái phòng nghiệp vụ liên quan và bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã kịp thời phối hợp với cái đơn vị quản lý người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để bổ sung thông tin hồ sơ cá nhân và cập nhật thông tin người tham gia vào cơ sở dữ liệu do cơ quan bảo hiểm xã hội đang quản lý. Thì tính đến ngày 10 tháng 10 năm 2024 thì số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đã đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là 1.786.155 người trên tổng số 1.809.852 người, tức là đạt tỷ lệ khoảng 99%. Số còn lại thì cũng đang được bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã phối hợp với lại ủy ban nhân dân phường xã để tiếp tục cập nhật bổ sung đầy đủ. Đồng thời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cũng đã có 255 trên 255 cơ sở đạt 100% cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Thế và trên địa bàn tỉnh đến nay thì cũng đã có trên 760.000 cái tài khoản ứng dụng VSSID được cài đặt và sử dụng. Thì người bệnh đi khám chữa bệnh có thể kiểm tra được cái lịch sử khám chữa bệnh bảo hiểm y tế qua cái ứng dụng VSSID và qua cái ứng dụng của VNID.
Như thông tin mà ông vừa trao đổi thì việc chuyển đổi số đã và đang được chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả khi ứng dụng VSSID được người dân sử dụng hiệu quả. Vậy bây giờ mà tích hợp cái sổ sức khỏe điện tử trên nền tảng đã có thì ông đánh giá như thế nào về cái thuận ở đây ạ?
Việc ứng dụng VNID và VSSID trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đơn cử đối với người dân mà chưa bao giờ đi khám chữa bệnh thuận lợi như bây giờ. Người bệnh bảo hiểm y tế chỉ cần sử dụng căn cước công dân là có thể làm thủ tục khám chữa bệnh, giúp đơn giản hóa các thủ tục, tiết kiệm thời gian cho người bệnh và cán bộ y tế cũng như cơ quan bảo hiểm xã hội, cũng tiết kiệm được chi phí in ấn và phát hành thẻ bảo hiểm xã hội. Thì trước đây thì khi làm cái thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì có thể mất 10 phút đến một cái thời gian khá dài. Sau này chỉ cần xác thực với máy với quãng thời gian chỉ 5 đến 15 giây là xong trên một bệnh nhân. Ngoài ra còn kiểm tra được lịch sử khám chữa bệnh trên ứng dụng VNID và cái trên ứng dụng VSSID, kiểm tra được cái lịch sử khám chữa bệnh.
Thưa ông, sổ sức khỏe điện tử là một trong những công việc cụ thể hóa phần việc chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Vậy để việc thí điểm sổ sức khỏe điện tử sớm thành công theo cái kế hoạch 167 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, để nhằm mang lại những cái ứng dụng thuận lợi giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm chi phí không đáng có, thì thời gian tới bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ gì ạ?
Thực hiện cái nội dung chỉ đạo tại kế hoạch số 167 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thì lãnh đạo bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo, văn bản số 1356 ngày 7 tháng 11 năm 2024 về việc tăng cường tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNID. Trong đó có yêu cầu và có triển khai một số nội dung cụ thể là hướng dẫn hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNID, đồng thời kích hoạt cái tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào VNID và truy cập vào ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, bổ sung đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại và thông tin y tế theo quy định. Thời gian thực hiện thì cũng sẽ xong trước cái ngày 31 tháng 12 năm 2024. Và cái số những người mà hiện nay chưa được đồng bộ thì cũng đang tiếp tục chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn để cập nhật bổ sung thông tin sớm để có thể người dân có thể sớm sử dụng được cái ứng dụng VNID và VSSID. Ngoài ra thì cũng chỉ đạo các bộ phận và các phòng chuyên môn cũng như Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã tập trung làm công tác tuyên truyền vận động. Trong đó thì tập trung tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức, như tuyên truyền trực tiếp, đăng tin bài trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội, Zalo, Facebook, treo băng rôn tại các nơi tập trung đông người, và đồng thời thì cũng chỉ đạo lập cái sổ sức khỏe điện tử liên thông và dữ liệu sổ sức khỏe điện tử VNID đối với toàn bộ cán bộ bảo hiểm, ngành bảo hiểm xã hội, và xong trước ngày 15 tháng 11 năm 2024. Thế và đồng thời thì cũng thực hiện việc lập sổ sức khỏe điện tử khi người dân đến khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế và thông tin hành chính, tiền sử bệnh tật, thông tin đợt khám, và thực hiện liên thông các dữ liệu lên cổng tiếp nhận dữ liệu giám định bảo hiểm y tế. Đồng thời cũng chỉ đạo nâng cấp cái cấu hình phần mềm khám bệnh chữa bệnh để thực hiện lập cái sổ sức khỏe điện tử được đảm bảo liên thông trong cái công tác khám bệnh và chữa bệnh.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, hình ảnh chồng già vợ trẻ không hiếm trong nhân gian và cả trong nghệ thuật. Những cặp đôi chênh lệch nhau quá lớn về tuổi tác ấy có thể đến với nhau vì một tình yêu đặc biệt vượt ra khỏi khuôn khổ tuổi tác để gắn bó yêu thương, nhưng cũng có khi vì một hoàn cảnh nào đó mà gắn bó với nhau. Trường hợp của vợ chồng ông Trài trong vở chèo Vợ chồng thuyền Trài nằm trong số đó. Ông Trài một lần cứu người phụ nữ gặp nguy nan mà lấy được vợ trẻ. Thế nhưng thói đời cay nghiệt, nhiều khi vợ ông vì quá trẻ mà khiến cho thiên hạ nhiều lời xẻm pha, chia cắt, khiến cho tình cảm vợ chồng có khi gặp sóng gió. Nhưng chỉ cần tình cảm yêu thương chân thành, dù giữa sóng cả cuộc đời cũng không thể chia cắt mối lương duyên vợ chồng. Đó là thông điệp mà Quà tặng giờ thứ 9 kỳ này gửi tới quý vị thính giả qua trích đoạn chèo Vợ chồng ông Trài của tác giả Mai Văn Lạng. Sau đây là nội dung trích đoạn với sự tham gia của các nghệ sĩ Văn Tuấn trong vai ông Trài và Hằng Nga trong vai vợ ông Trài.
Tôi đang than cái thân tôi, chứ tôi nói xấu gì mà ơ mà.
Cái thân ông,
cái thân ông thì làm sao mà phải than? Đáng lẽ ra cái thân tôi nó mới đáng than là phải.
Thế cái thân mợ nó làm sao?
Làm sao à? Người ta thì tựa màn thuyền rồng, còn tôi mạn y kiếp nằm trong y thuyền y trời.
Mợ cứ đi ngay bây giờ, tôi cũng chẳng thiết gì nữa đâu.
Kìa ông đuổi tôi à?
Đuổi thật ý.
Trời ơi, sao cái thân tôi nó lại khổ thế này? Chỉ vì trai duyên lỡ kiếp nên tôi đành phải nhắm mắt đưa chân. Nếu vậy thì tôi cũng nói cho ông già hay nhé. Tôi chẳng tiếc chi con thuyền vạn lúc vào chui sang hỉ luôn. Bởi tôi căm tôi dần kẻ bạc tình, tôi chẳng còn thiết sống nên tôi mới gieo mình xuống dòng nước sông kia. Sao ông không để mặc tôi cho Hà Ba bắt hầu? Ông vớt tôi lên bắt tôi phải sống, phải sầu cho cái kiếp hồng y nhan.
Tôi vớt mợ lên tôi nào đâu bắt đền ơn trả nghĩa. Nhưng mợ cứ khăng khăng nhất quyết ở lại cùng tôi, không về quê nữa. Mới có ba năm trời mà mợ đã quên sao?
Tôi chỉ trách thế gian còn nắm kẻ sâm mần tối đào, nên tôi mới mang cái thân phận này mà trao cho ông đó.
Thế thì mợ nó ơi, mợ có lấy ai thì cũng một tấm trong đêm đêm mợ cứ ấm thử cái tấm lòng của lão già xem.
Kèm mỹ kèm ông kèm tôi thời như thế, kèm mỹ kèm cái này đã biết cái bệnh ghen của ông ý già.
Không ghen, mợ bảo tôi không ghen sao được. Thân xác tôi nó như con cá mắm thế này, còn mợ thì cứ hờ hớ như cái con cá nụ ấy. Không ghen à? Không ghen để cho mợ đâu ở với chồng còn chân ở mấy hàng xứ ấy hả?
Này, tôi nói cho ông già hay nhé. Nếu tôi có già bưởi bong thì dẫu ông có lấy dây buộc lại cũng rất sợi tăng ý ông mà ý sao.
Có cá bán chưa đấy bố con ông trài ơi?
Đứa nào nó hỏi gì thế hả mợ?
Người ta đang hỏi mì ở đây.
Thế mỉa sao?
Người ta hỏi rằng đã có cá bán chưa đấy bố con ông trải ơi đây.
Bố cái thằng cha trong nó
đấy, cứ ở dưới thuyền mãi thì không sao, mà hễ cứ bước chân lên bờ ấy, là tôi lại phải cúi mặt mà đi, không dám nhìn đến ai nữa. Rồi một hôm tôi đi chợ, cái con mụ hàng xóm ấy, nó hỏi tôi một câu làm cho tôi đau lòng ông ạ.
Thế nó hỏi mợ sao?
Nó hỏi rằng
trong trại thầy có lắm mía cả ngon, cho mua mua một mớ, cha con ông lão trại tình tình tang tang tình tình. Ông trại này cô nàng ơi, rằng có cá bán hay không, rằng có cá bán hay không.
Cha cái thằng bố chúng mày. Mợ nó ơi, ấy chẳng qua ấy là vô tình mà hóa hữu ý tình. Thì từ nay mợ cứ gọi tôi bằng cậu với bằng mình cho nó.
Thì bạc hết mọi cái tóc rồi.
Ừ thì đã sao nào?
Răng ấy thì cái rụng cái lung lay.
Kệ nó.
Đêm nằm ấy thì thở phì phá phì phào.
Ừ.
Thế mà cứ đòi người ta gọi bằng cậu. Có mà cụ cậu ấy.
Cậu.
Cụ cậu.
Cậu.
Cụ cậu.
Cậu. Ê mà nó ơi. Ê chẳng qua cái tính tôi nó cứ hay thở phì phào. Ừ. Thế nhưng mà nó xem.
Mười đêm tôi chẳng để đêm nào mà nó nằm xuống.
Tôi chiều chuộng mợ, thân xác tôi thì còn như que củi thế này, thế mà mợ vẫn chưa thỏa. Hay là mợ muốn gì nữa nào?
Tôi chỉ muốn ông buông tha tôi ra, để cho tôi khỏi phải sống cái cảnh ngang trái này nữa.
Buông tha? Nếu vậy thì mợ ấy tháo hoa tai vòng cánh mợ trả tôi, rồi mợ xéo ngay tôi không thiết gì nữa đâu.
Không, của chồng công vợ tôi không trả.
Mợ có trả không?
Tôi không trả.
Mợ không trả phải không? Nếu vậy thì mày sẽ biết tay. Mày sẽ biết tay nếu mày cứ vậy ông cho mày. Dạy mày chết đi bỏ đời, cho mày chết bỏ đời.
Ông làm sao vậy?
Cho chừa cái thói thiếu thì căng. Mày không trả ông.
Mày không trả.
Mày không trả. Này thì mày biết tay ông đi. Ông kia. Mà nó ơi! Kìa mà! Mà nó!
Không! Tôi thà chết! Chứ không chịu về ở với ông nữa!
Quý vị và các bạn thân mến, trích đoạn chèo Vợ chồng ông Trài đã khép lại chương trình giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.